phẩm, thất bại để thành công. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Thế giới và Công ty Văn hóa sách Sài Gòn ấn hành. Người đọc Phương Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Khi tìm đến quyển sách này, chắc hẳn các bạn đang ấp ủ trong đầu một ước mơ về cơ nghiệp của riêng mình, và hẳn là đã nghe nhiều câu chuyện thành công của những người đi trước. Trong số đó, có thể có hình mẫu mà bạn đang theo đuổi, cố gắng nhen lên ngọn lửa, tiếp thêm nhiệt huyết, giúp bạn hạ quyết tâm biến ước mơ thành sự thật và vạch nên một bản kế hoạch thành công cho cuộc đời mình. Thế nhưng, bên cạnh những câu chuyện truyền cảm hứng, luôn có sự hiện diện của những câu chuyện làm nhụt chí, dễ khiến bạn chùn lòng. Cũng như hai mặt của một đồng xu, thành công và thất bại luôn song hành. Tương tự, những lời khích lệ tích cực luôn đi kèm những lời khuyên răn tiêu cực. Những người tiêu cực sẽ nói, đừng nhìn vào thành công của người khác, thành công không dành cho tất cả mọi người. Những người tích cực chủ quan sẽ nói, chỉ cần tiến về phía trước, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Bạn đã từng hoang mang khi bị chi phối giữa nhiều luồng ý kiến đối nghịch. Bạn đã từng mệt mỏi khi bị giằng xé giữa nguyện vọng của bản thân và những lời chia sẻ đúc rút từ kinh nghiệm xương máu mà người đi trước chân thành truyền đạt lại. Nếu bạn đã từng như vậy, thì cuốn sách này là dành cho bạn. Cái chúng tôi mang đến cho bạn không phải những câu chuyện thành công của những con người thành công. Chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện thất bại của những người đã và đang thành công trên con đường mà họ chọn, với một thông điệp rằng ngay cả những con người thành công nhất cũng từng phải vượt qua thất bại. Không ngừng vượt qua thất bại để bước tới trước, học hỏi từ thất bại, từng bước vững vàng tiến tới thành công. Vậy thì bạn có lý do gì để sợ hãi và khước từ thất bại? Thông qua cuốn sách này, chúng tôi muốn mang lại cho bạn một góc nhìn khác về sự thành công, để các bạn một lần nữa nhìn rõ gương mặt của người thầy luôn đứng sau mọi thành công. Đó chính là thất bại. Lời tựa. Đánh trăm trận quen mới hay tướng giỏi, nếu không thất bại, sao có thành công? Xưa nay anh hùng từng thua mới được, cờ vì lỡ bước, bàn trước chịu thua. Tính kỹ toan sâu, bàn sau chắc được. Trích Thất bại là mẹ thành công, Phan Bội Châu. Sau hơn 20 năm làm việc tại các công ty lớn ở Việt Nam, doanh số tính bằng trăm triệu đô la Mỹ, tôi quyết định khởi nghiệp ở tuổi 44. Nếu hỏi tôi đâu là nỗi sợ lớn nhất lúc này, thì câu trả lời sẽ là sợ thất bại. Tuy nhiên, tôi may mắn được làm việc chung hoặc hàn huyên với nhiều doanh nhân thành đạt. Tôi luôn cố gắng tìm hiểu xem họ đã trải qua những điều gì để đạt được thành công hôm nay. Kết luận rút ra là họ luôn tìm kiếm những thách thức mới và coi thất bại là phần khó tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh. Gần như tất cả những doanh nhân được xem là thành công hôm nay đều ít nhiều trải qua những va vấp trong cuộc đời. Họ đã ngã và mạnh mẽ đứng dậy với niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Không chỉ có doanh nhân Việt Nam trưởng thành từ những thất bại. Steve Jobs bị đuổi khỏi Apple năm 1985. Ông đã nói, tôi từng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng tôi vẫn yêu những gì mình đã làm. Vì vậy, tôi quyết định bắt đầu lại. Trong 11 năm sau đó, Jobs thành công với Pixar và lập ra một công ty máy tính khác. Để rồi, năm 1996, ông quay trở lại Apple trong tư thế ngẩng cao đầu và bắt đầu một chuỗi thành công vang dội. Những bài học từ sai lầm của người khác luôn dễ tiếp thu và có giá trị, và khó khăn hơn là học hỏi từ sai lầm của chính mình. Henry Ford đã từng nói, chúng ta chỉ thực sự sai lầm khi không học được gì từ những sai lầm ấy. Trí não của con người được cài đặt để nhìn thấy những gì chúng ta muốn nhìn. Vì vậy, ta dễ dàng bỏ qua những dấu hiệu của sai lầm. Và khi chúng ta để ý những dấu hiệu ấy, thì lại thường đoán sai nguyên nhân. Chúng ta còn có thói quen đổ lỗi cho người khác thay vì nhận lỗi do chính mình. Vì vậy, rất cần sự tĩnh tâm để học hỏi từ người khác và nhận biết sai lầm của bản thân. Trên các phương tiện truyền thông, khi viết về những gương doanh nhân thành đạt, đôi khi có đề cập đến thất bại của họ nhưng còn rời rạc lắm. Vì vậy, với mong muốn chia sẻ một cái nhìn tổng quan và có giá trị về những bài học thất bại trong kinh doanh từ những doanh nhân lừng danh trên thế giới, từ những doanh nhân trẻ được xem là thành công ở Việt Nam và cả những bạn trẻ vừa khởi nghiệp, chúng tôi quyết định xuất bản cuốn sách Thất bại để thành công. Hy vọng bạn sẽ đón nhận cuốn sách này trên tinh thần nỗi đau chỉ là tạm thời, từ bỏ mới là mãi mãi. Trích Lance Armstrong. Nguyễn Tuấn Quỳnh, SEO Sài Gòn Book. Phần 1. Các doanh nhân thế giới. Trong phần đầu của quyển sách, xin gửi đến bạn những mẩu chuyện về những nhân vật đã vang danh trên thế giới vì tài năng và những thành công vượt trội. Chúng ta thường đánh giá thành công của người khác thông qua thành quả mà họ đạt được. Ít ai biết rằng viên sô-cô-la ngọt ngào lại được làm nên từ những hạt ca-cao đắng ngắt. Qua những câu chuyện này, bạn có thể thấy rằng chẳng có con đường thành công nào được trải hoa hồng. 10 nhân vật mà chúng tôi điểm qua, có những cái tên rất quen thuộc, cũng có những cái tên có thể còn lạ lẫm. Họ có những xuất phát điểm khác nhau, có người đã trải qua khó khăn từ thuở nhỏ, cũng có người có sẵn điều kiện để theo đuổi ước mơ. Song cuộc đời họ có một điểm chung là đều nếm trải những thử thách của số phận trước khi bước lên nấc thang thành công mà mọi người thường ca ngợi. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, công sức hay thậm chí là hy vọng để có được những gì mình mong ước? Khi đi qua hết thất bại này đến thất bại khác, liệu bạn có đủ dũng khí để tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi ước mơ của mình không? Qua những nhân vật sau đây, bạn sẽ nhận thấy câu trả lời chung cho những câu hỏi đó. Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại. Họ chỉ đơn giản là đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công. William Arthur Ralph đã nói như thế. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng với tất cả mọi người, nhưng nó luôn cho chúng ta những cơ hội. Bạn đã sẵn sàng viết nên câu chuyện của cuộc đời mình chưa? Jack Ma, ông trùm Internet và bài học về sự kiên trì. Jack Ma, một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của kinh tế Trung Quốc ở thế kỷ 21. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Alibaba là một cái tên mà có thể rất lâu sau này cũng không có đối thủ nào trên thị trường có đủ sức để cạnh tranh. Nhưng ít ai biết rằng gã khổng lồ trị giá hơn 57 triệu đô này đã xém chết yểu khi không thể mang lại lợi nhuận gì sau 3 năm đầu liên tiếp thua lỗ. Jack Ma thường đùa rằng Alibaba là câu chuyện về nghìn lẻ một sai lầm của mình. Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của Jack Ma có lẽ không được may mắn như nhiều người trong chúng ta. Ông trượt kỳ thi tiểu học 2 lần. Khi thi tuyển vào trung học thì trượt mất 3 lần. Và lần đầu dự tuyển vào đại học, ông chỉ được 1 điểm môn toán. Thời thơ ấu, ông thường bị bạn bè trêu ghẹo vì ngoại hình và vóc dáng nhỏ bé của mình. Trong quyển Alibaba của Liu Xing và Matthew Avery, Jack hồi tưởng: ngày xưa tôi rất gầy gò, nhưng tôi là một đối thủ đáng gờm. Chưa bao giờ tôi sợ hãi những kẻ to lớn hơn mình. Ngoại hình bình thường, không có thành tích gì xuất sắc khi ngồi trên ghế nhà trường. Điều này tưởng chừng đã hạn chế khả năng phát triển và tương lai của Jack. Ông là người duy nhất trong số 24 người bị loại khỏi cuộc tuyển chọn thư ký quản lý cho nhà hàng thức ăn nhanh KFC. Dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng Jack chưa bao giờ cảm thấy nản lòng vì điều đó. Ông tâm niệm rằng, ngày hôm nay cuộc sống thật tàn nhẫn, ngày mai nó cũng vẫn tàn nhẫn, Nhưng ngày tiếp theo thì lại tươi đẹp hơn. Sau hơn 30 lần bị từ chối khi nộp đơn xin vào các công việc khác nhau, Chuck trở thành một hướng dẫn viên du lịch tự do. Vóc dáng nhỏ nhắn và khiếu hài hước đã giúp ông chiếm được cảm tình của nhiều khách du lịch trong suốt quãng thời gian làm hướng dẫn viên. Đó cũng chính là cơ duyên giúp ông mở mang tầm mắt của mình. Trong một lần viếng thăm gia đình của một người bạn tâm giao ở Úc vào kỳ nghỉ hè, Chuck Ma đã có cơ hội nhìn thấy sự tiến bộ của những quốc gia khác, giúp ông thay đổi cách nghĩ nhồi sọ rằng Trung Quốc là đất nước giàu có và hạnh phúc nhất thế giới. Chính thái độ lạc quan, tinh thần không khuất phục và tầm nhìn rộng mở ấy đã giúp người đàn ông này vượt qua những thất bại đầu đời của mình và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Tuy khá thông thạo ngoại ngữ, nhưng Chuck lại không giỏi các môn tự nhiên, nhất là môn toán. Thật ngạc nhiên vì một người không có duyên với môn toán như ông lại khởi nghiệp với mô hình công nghệ. Trong những cuộc trò chuyện, ông thường bảo, tôi thực sự không giỏi toán, cũng như chả bao giờ được học về quản trị, đến cả báo cáo tài chính tôi cũng không thể đọc hiểu nổi. Khi nhen nhóm ý tưởng thành lập Alibaba, Chuck Ma vẫn còn là một giảng viên tiếng Anh với mức lương hàng tháng khoảng 12 đô một tháng. Không giống như Bill Gates hay Steve Jobs, ông hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo và mù tịt công nghệ thông tin. Vào những năm đầu thập niên 90, có lẽ máy vi tính và Internet là một khái niệm xa lạ với những người dân Trung Hoa thuộc tầng lớp thấp như ông. Câu chuyện về Alibaba bắt đầu vào năm 1995, trong một lần Chuck Ma làm thông dịch viên cho đoàn khách sang Seattle để thương thảo công việc. Lúc ấy, lần đầu tiên trong đời ông chạm đến bàn phím và tiếp xúc với thế giới Internet kỳ diệu. Khi thực hiện một lệnh tìm kiếm từ khóa bia trên trang của Yahoo, Chuck nhận ra rằng chẳng có bất cứ đường dẫn nào nhắc đến Trung Quốc cả. Thế là ông bắt đầu nhen nhóm ý tưởng về một trang mạng chứa dữ liệu về các công ty thương mại của Trung Quốc với tên gọi China Pays. Với số vốn vay mượn ban đầu là 2.000 đô la và thực trạng chẳng có tí kiến thức chuyên môn nào về máy tính cũng như Internet, Chuck Ma tự gọi mình là gã mù ngồi trên lưng cọp. Sau khi thuyết phục được tập đoàn China Telecom đầu tư vào trang kép của mình qua một năm kiên trì thương thảo, số vốn của công ty tăng lên 185.000 đô la. Tuy nhiên, Chuck chỉ có 2 trong tổng số 7 ghế ở hội đồng quản trị. Những ý kiến của ông luôn bị những người còn lại phản bác. Chuck Ma cuối cùng cũng quyết định từ bỏ đứa con tinh thần này để tìm kiếm một mảnh đất tốt hơn, nơi ông có thể tự do làm chủ. Thế rồi vào một ngày năm 1999, sau khi nói suốt 2 giờ đồng hồ để giải thích ý tưởng của mình cho 18 người ở cùng khu chung cư, Chuck đã lập nên Alibaba với 60.000 đô la tiền hùn hạp. Chuck cho rằng có 3 lý do mà Alibaba nhất định phải tồn tại, chính là họ không có tiền, không có công nghệ và không có kế hoạch gì cả. Mỗi một đồng chi ra đều được cân nhắc hết sức cẩn trọng. Quả nhiên, đứa con này đã mang đến nhiều triển vọng cho sự nghiệp của ông. Năm 2000, Chuck đưa ra một quyết định táo bạo. Vay vốn tập đoàn công nghệ Nhật Bản Masayoshi Son ngay khi biết họ có kế hoạch rót vốn vào thị trường IT Trung Quốc. Ban đầu, mọi người đều tưởng rằng không có bất cứ nhà tài trợ nào để ý đến dự án bé nhỏ này. Nhưng sau 6 tháng thương thảo, Chuck Ma đã mang về cho công ty số tiền 20 triệu đô. Thế nhưng, sự phát triển quá nhanh lại mang đến cho Alibaba một rủi ro khác. Vào năm 2001, hiện tượng bong bóng .com đã khiến công ty đứng trước bờ vực phá sản. Với số tiền 20 triệu đô từ Masayoshi Son, họ có thể cầm cự trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Alibaba cam kết với người dùng là họ sẽ luôn miễn phí dịch vụ và như thế thì họ không thể kiếm tiền từ đó. Thế là Chuck tìm cách mang những sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc đến thị trường thương mại điện tử Mỹ. Đến năm 2002, Jack Ma đứng trước một quyết định quan trọng. Ông đặt ra mục tiêu Alibaba phải đạt được một khoản lợi nhuận tối thiểu $1 nếu không muốn kết thúc hành trình của mình. Toàn công ty đã tổ chức một cuộc họp kéo dài cả ngày về vấn đề này. Nếu công ty đồng ý chi tiền hối lộ, họ có thể có được nhiều khách hàng hơn. Cuộc họp kéo dài đến 4 giờ chiều và Jack đi đến quyết định rằng họ thà đóng cửa công ty còn hơn là đút lót hối lộ và hoạt động một cách không minh bạch. Nhưng thật may mắn khi vào cuối năm 2002, Alibaba đã có thể sống sót vượt qua khủng hoảng mà không thiệt hại về vốn. Họ liên tục cải thiện mức lợi nhuận trong các năm sau đó và thoát khỏi cái kết cận kề. Trên con đường phát triển của mình, Alibaba từng gặp không ít sóng gió từ các tác động kinh tế, chính trị, xã hội. Trong khoảng thời gian chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế thế giới, Jack đã đưa ra một quyết định mà sau này ông gọi là một sai lầm lớn của đời mình. Đó là không cho phép bất cứ ai trong hội đồng quản trị giữ vị trí giám đốc, thay vào đó là tuyển một người từ ngoài vào. Điều này đã gây ra những tranh cãi không đáng có trong nội bộ các thành viên góp vốn. Họ đóng góp khoảng $60 triệu cho vốn điều lệ của Alibaba. Sau này, ông nhận ra rằng, để một tổ chức có thể phát triển vững mạnh, ông phải giúp đội ngũ của mình thấy được giá trị, sự cách tân và tầm nhìn của người dẫn đầu. Jack cũng rất chú trọng tới vấn đề đạo đức kinh doanh và hình ảnh của công ty trong mắt công chúng. Ông hồi tưởng, khi Alibaba mới được thành lập, chúng tôi ở trong tình trạng hết sức khó khăn. Chúng tôi không có gì cả, không ai tin tưởng vào cái mà chúng tôi đang làm. Mọi người bàn tán rằng chúng tôi là những gã điên hoặc làm ăn gian dối. Trong một lần kiểm kê cuối năm, Jack nhận thấy có 2 trong số các nhân viên của công ty chiếm tới 60% doanh số của cả tập đoàn. Tuy đó là một điều tốt, nhưng Jack phát hiện ra họ đã lôi kéo khách hàng bằng các khoản tiền lại quả không minh bạch. Vì thế, ông quyết định sa thải họ ngay lập tức. Vì nếu không làm điều đó, thì hóa ra những giá trị công ty nỗ lực gìn giữ sẽ trở thành những điều sáo rỗng. Mặc dù công ty đang trong giai đoạn khó khăn, lại mất đi 2 nhân viên làm việc hiệu quả. Điều này có thể khiến lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng, nhưng Jack vẫn kiên quyết xử lý hành vi này. Với ông, tiền không phải là tất cả. Đam mê mới chính là yếu tố làm nên thành công của một doanh nhân. Ông từng nói, tôi luôn tin rằng một giám đốc tài chính tốt chưa chắc đã là một lãnh đạo tốt, vì tất cả những gì họ nghĩ đến là tiền. Những người bị tiền bạc làm lu mờ đầu óc thì khó mà làm tốt những việc khác, cũng như khó trở thành một người bạn tốt. Dưới sự lãnh đạo của Jack, Alibaba phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ cuối năm 1999 đến đầu năm 2000, Alibaba đã 2 lần giành được gói đầu tư quốc tế với số tiền lên đến $25 triệu. Chương trình này hoạt động với mục đích giúp đỡ các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình thương mại điện tử, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, viết tắt là SME của Trung Quốc trong thời kỳ hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đến năm 2003, Jack quyết định mở rộng phạm vi hoạt động của Alibaba bằng cách lập nên những sản phẩm phụ khác như kênh mua bán Taobao, kênh thanh toán Alipay. Đứng trước sự bành trướng của Alibaba, các ông lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử như eBay đã nhiều lần ngỏ ý mua lại công ty nhưng đều bị Jack từ chối. Sau này, ông giành được khoản đầu tư $1 tỷ từ nhà đồng sáng lập Yahoo, Jerry Yang. Đến năm 2014, Alibaba thu được hơn $25 triệu khi lần đầu phát hành cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán New York và trở thành một trong những công ty công nghệ có chỉ số IPO cao nhất trong lịch sử tài chính Mỹ. Ngày nay, tập đoàn Alibaba đã phát triển thêm 9 công ty con, bao gồm Alibaba.com, Taobao, Tmall, Etao, Alibaba Cloud Computing, Yuhuasuang, 1688.com, AliExpress.com và Alipay. Jack Ma đã biến Alibaba từ một công ty vô danh trở thành một ông lớn trong ngành thương mại điện tử bằng tầm nhìn và sự kiên trì của mình. Những ghi chú của ông chép lại rằng, nếu bạn không từ bỏ thì bạn vẫn còn cơ hội. Khi bạn cảm thấy mình nhỏ bé, hãy tập trung và tin tưởng vào lý trí của mình chứ không phải là sức mạnh. Cuộc sống lắm lúc sẽ có những khó khăn và thử thách luôn trực chờ xuất hiện. Điều chúng ta cần làm là giữ vững tầm nhìn, xem nó như kim chỉ nam để vượt qua đoạn đường hiểm trở. Những hành động của bạn sẽ truyền cảm hứng và thu hút những người khác hỗ trợ bạn. Tôi luôn tin rằng một giám đốc tài chính tốt chưa chắc đã là một lãnh đạo tốt, vì tất cả những gì họ nghĩ đến là tiền. Những người bị tiền bạc làm lu mờ đầu óc thì khó mà làm tốt những việc khác, cũng như khó trở thành một người bạn tốt. Trích lời của Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba. Milton Hershey, vị ngọt sau chất đắng. Cuộc đời của ông hoàng sô-cô-la nước Mỹ, Milton Hershey, cũng giống như hương vị của những loại kẹo này, ngọt mà đắng. Sau hai lần khởi nghiệp thất bại, năm 26 tuổi, ông gần như trắng tay. Thế nhưng ngày nay, chúng ta vẫn được thưởng thức những thanh sô-cô-la với rất nhiều mùi vị khác nhau mang nhãn hiệu Hershey. Điều đó chứng tỏ rằng thất bại không có nghĩa là kết thúc. Chỉ khi ta từ bỏ đam mê của mình thì đó mới chính là kết thúc. Hãy nhớ, Hershey không có gì khi ông bắt đầu xây dựng thương hiệu riêng của mình. Ông chỉ có một trái tim đong đầy tình yêu với sô-cô-la và cuộc sống. Milton Snavely Hershey sinh ra trong một gia đình trung nông tại Pennsylvania vào năm 1857. Cha của ông là một người rất có đầu óc nhưng thiếu thực tế. Đây chính là lý do dù yêu thích kinh doanh nhưng cha ông không mấy thành công trong lĩnh vực này. Sau những cuộc làm ăn thua lỗ, tình cảnh gia đình Hershey càng khó khăn hơn. Khi Milton được 9 tuổi, gia đình ông chuyển về vùng Nine Point, Lancaster để sống gần ông bà ngoại. Cha ông mở một trang trại cá, nhưng cũng sớm phải đóng cửa. Sự ra đi của em gái 4 tuổi khiến gia đình ông càng sa sút hơn. Với cuộc sống bấp bênh như thế, Milton không được ăn học đàng hoàng. Ông phải chuyển trường 7 lần và cũng không qua nổi lớp 4. Đến năm Milton 14 tuổi, cha ông đưa ông đến xưởng in gáp của Samuel Ernst để học việc. Mặc dù không mấy thích thú với công việc này, nhưng ông vẫn cố gắng theo học việc mua bán như ý của cha. Không lâu sau đó, ông bị đuổi vì thiếu tập trung trong công việc và trở về nhà. Vào năm 1872, được sự gửi gắm của mẹ, ông đến học việc tại tiệm bánh kẹo của Jobs Dreyer. Tại đây, Milton đã tìm thấy tình yêu của mình đối với việc tạo ra các loại kẹo và bắt đầu tự kinh doanh vào năm 19 tuổi. Với sự hỗ trợ tài chính từ mẹ và chị gái, Milton bắt đầu kinh doanh tại Philadelphia vào năm 1872. Vài năm sau, ông nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của William Lefkater, thường được biết đến với cái tên Leppy, một người bạn của mẹ ông. Leppy phụ trách công việc sổ sách và có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của Milton. Tuy nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn, nhưng có vẻ may mắn chưa mỉm cười với ông. Không lâu sau, Milton phải tuyên bố phá sản và từ bỏ trốn thị thành để trở lại quê nhà. Sau đó, ông cùng cha đến Denver với hy vọng làm giàu từ nghề bạc. Nhưng cả hai đều chậm chân và không còn gì để họ có thể kiếm sống tại đây. Cơ duyên với bánh kẹo lại tìm đến ông. Milton nhận được một công việc tại xưởng bánh kẹo ở Colorado. Qua công việc này, ông rút ra được rất nhiều bài học có giá trị cho bản thân. Chẳng hạn như dùng sữa tươi để chế biến kẹo sẽ mang lại hương vị tuyệt hảo. Năm 1883, ông quyết định đầu tư vào ngành này lần thứ hai. Ông mở cửa hàng tại phố 6, New York. Nhưng với số vốn ít ỏi của mình, Milton lại một lần nữa thất bại vì vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ những đối thủ mạnh hơn. Năm 29 tuổi, ông một lần nữa trở về nhà, mắc kẹt giữa những khoản nợ mà cha ông đã vay để làm ăn và loay hoay với tương lai vô định. May mắn là ông luôn nhận được sự động viên và hỗ trợ từ Leppi. Ông vay được một số vốn nhỏ từ dì Mary và mở một cửa hàng kẹo mạch nha. Ông chế biến kẹo vào buổi sáng và giao hàng vào buổi chiều trên một chiếc xe đẩy nhỏ. Một doanh nhân người Anh tình cờ biết đến Milton và thích thú với hương vị kẹo mạch nha mà ông làm ra. Từ đó, cửa hàng của Milton luôn nhận được đơn đặt hàng lớn. Nhìn thấy sự khởi sắc trong sự nghiệp của mình, Milton đánh liều vay vốn ở Ngân hàng Quốc gia tại Lancaster để đáp ứng những đơn hàng từ quý ông nước Anh. Với những dụng cụ mua được từ hội chợ triển lãm Columbia vào năm 1893, Milton tiến hành thử nghiệm công thức chế biến mới. Ông trộn lẫn sữa tươi, hạt cacao và đường nhằm tạo nên một loại sô-cô-la sữa thơm ngon và có thể sản xuất theo kiểu công nghiệp. Milton cảm thấy rằng sô-cô-la chất lượng cao là một phân khúc đầy tiềm năng trên thị trường. Ông quyết định đầu tư nhiều hơn vào nhà máy sản xuất. Năm 1900, Milton bán công ty Lancaster Caramel với giá 1 triệu đô la và giữ lại quyền sản xuất của riêng mình. Gia đình Hershey tận hưởng những ngày tháng giàu sang sau một chuỗi dài thất bại. Họ du lịch đến những quốc gia khác nhau. Ở đấy, Milton tìm thấy những cảm hứng mới để phát triển sự nghiệp. Vào năm 1891, Milton mua một gia thự lớn ở Lancaster như một cách để biểu trưng địa vị và sự giàu có. Ông đầu tư xây dựng một nhà máy ở Derry. Sau này, diện tích của nhà máy bị giảm đi do chính phủ mở rộng tuyến đường Dolphin Reading Turnpike. Trong suốt quá trình thi công phân xưởng, Milton tiếp tục nghiên cứu để cải tiến công thức làm sô-cô-la sữa trong ngôi nhà cũ của mình. Milton đã chứng tỏ bản thân có khả năng kinh doanh giỏi hơn cha. Ông quyết định xây dựng nhà máy ở vùng ngoại ô để tận dụng nguồn nhân lực dồi dào cũng như vị trí gần nguồn sữa nguyên liệu ở đây. Ông cho rằng quang cảnh xinh đẹp và môi trường trong lành nơi đây sẽ giúp công nhân có thể lao động hiệu quả hơn. Việc chăm lo đến sức khỏe và cuộc sống của người lao động là một điều mà ít nhà đầu tư nào trong thời kỳ đó làm được. Ngoài ra, ông còn xây dựng chỗ ở cho những công nhân muốn có điều kiện sinh sống trong vùng. Trước những đóng góp cho cộng đồng của Milton, vào năm 1906, người ta đã lấy tên ông đặt cho thị trấn và bưu điện Hershey được thành lập. Milton là một trong số ít những doanh nhân quan tâm đến chuyện phát triển bền vững. Ông không chỉ chứng tỏ là một nhà kinh doanh tài ba, một nhà xây dựng đầy tâm quyết, mà còn là một nhà nhân quyền đầy lòng bao dung. Những di sản của ông để lại đã vượt qua khỏi 4 bức tường gạch của công ty. Milton Hershey đã thiết lập nên những nền móng tài chính vững chắc cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng. Ngoài việc chu cấp toàn bộ chi phí cho trường học Milton Sanafly Hershey bằng doanh thu từ công ty Hershey Trust, ông còn lập ra quỹ M.S. Hershey trong những ngày đen tối nhất của cuộc đại khủng hoảng nhằm tài trợ cho việc học tập cũng như sinh hoạt văn hóa trong vùng Derry Township. Ngoài ra, ông còn thành lập trung tâm y tế Penn State Milton Hershey với trang thiết bị và đội ngũ đầy đủ, hiện đại bậc nhất trong nước Mỹ lúc bấy giờ, cung cấp mọi điều kiện và biến nơi này thành nơi đào tạo nguồn nhân lực y tế tại chỗ cho địa phương. Mặc dù ít có cơ hội được đào tạo chính quy qua trường lớp, nhưng Milton có những kiến thức và sự nhạy cảm rất đáng chú ý về những sự kiện diễn ra trong nước cũng như quốc tế. Ông đã lèo lái công ty của mình sống sót qua cuộc đại khủng hoảng kinh tế, hai cuộc thế chiến và những biến động kinh tế thị trường khác nhau. Vào những năm thế chiến thứ nhất, việc nhập khẩu đường từ châu Âu trở nên khó khăn hơn. Milton quyết định xây dựng một nhà máy tinh chế đường ở Cuba nhằm phục vụ cho việc sản xuất. Không những vậy, ông còn đầu tư sản xuất và dự trữ đường đủ để dùng cho đến hết thời kỳ chiến tranh. Thế chiến qua đi, đường trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết, giá đường càng được đẩy cao hơn giá trị thực. Vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế những năm 1930, hàng triệu người trên cả nước Mỹ trở nên thất nghiệp và vô gia cư. Đối mặt với những thách thức của nền kinh tế, Milton không những duy trì được sản xuất mà còn giúp cho công nhân trong vùng có việc làm. Ông tin tưởng vào sự ổn định và phát triển của ngành chế biến sô-cô-la, thế nên ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất để cung cấp việc làm cho người dân trong vùng. Vì giá vật liệu hiện thời rất rẻ, nên ông đã cho xây dựng rất nhiều phân xưởng trong giai đoạn lịch sử này. Ngoài ra, ông còn đầu tư vào các công trình cộng đồng như trường học, bệnh viện, thư viện và một nhà hát lớn, hiện thời là trụ sở của tập đoàn Hershey. Trong suốt những năm tháng chiến tranh, Hershey đau lòng chứng kiến các học sinh trong ngôi trường của mình lên đường ra chiến trận. Ông muốn làm gì đó để giúp cho cuộc chiến này bớt đau thương hơn. Sự hợp tác của quân đội Mỹ và Samuel F. Hinkle, trưởng bộ phận nghiên cứu của tập đoàn Hershey, đã cho ra đời một loại sô-cô-la có thể chịu được nhiệt độ môi trường cao mà không tan chảy để phục vụ cho chiến trường. Sự nỗ lực của ông đã được quân đội Mỹ vinh danh. Trong buổi lễ nhận huy chương, Hershey đã phát biểu rằng: "Thật đáng tiếc khi buộc phải tham gia cuộc chiến này. Nhưng khi chúng ta đã tham chiến, chúng ta buộc phải nỗ lực hơn và giành chiến thắng." Ngày nay, công ty Hershey là một trong những nơi sản xuất sô-cô-la lớn nhất trên thế giới. Từ một xưởng sản xuất nhỏ, công ty đã phát triển theo mô hình tự cung, tự cấp nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho những thanh sô-cô-la chất lượng nhất. Hầu như người Mỹ nào cũng đã từng một lần trong đời nếm qua hương vị sô-cô-la Hershey và rất nhiều người đã yêu mến thương hiệu này. Tuy kinh tế gia đình đã ổn định, nhưng cuộc sống của Milton vẫn chưa được như ý. Vợ chồng Milton tuy đã có tuổi, nhưng vẫn chưa có người kế thừa gia nghiệp. Catherine Hershey, vợ ông, rất đau lòng về điều đó, và bà quyết định dành tình thương cho những đứa trẻ kém may mắn trong xã hội. Gia đình Hershey đã dành rất nhiều tài sản của mình để lập nên một trại trẻ mồ côi. Năm 1909, họ khánh thành trường học Hershey Industrial, hay còn gọi là trường Milton Hershey, nhằm tạo điều kiện học tập cho những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh. Ngôi nhà nơi ông sinh ra cũng được cải tạo thành trường nội trú cho các bé trai. Năm 1915, Catherine qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Mặc dù Milton đã tìm mọi cách chạy chữa cho bà, nhưng vẫn không thể giúp vợ thoát khỏi sự hành hạ của căn bệnh quái ác. Khoảng thời gian cuối đời của ông chìm trong sự tiếc thương dành cho người vợ quá cố của mình. Ông ngủ trong gia viên tại High Point cho đến khi qua đời vào năm 1945. Câu chuyện làm giàu từ tay trắng của Milton Hershey không chỉ được những người dân trong vùng ca tụng, mà danh tiếng của ông còn vang xa trên thế giới qua thương hiệu sô-cô-la Hershey. Ông được vinh danh vì những cống hiến trong sự phát triển của ngành chế biến sô-cô-la và những đóng góp quan trọng cho cộng đồng. Cuộc đời của ông đã trải qua bao vị đắng để có được những giây phút ngọt ngào ở gần cuối cuộc đời. Tuy vấp phải nhiều khó khăn, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ đam mê và đã chứng minh được tầm nhìn và sự sáng suốt của mình trước những cơn biến động của đất nước. Để đến hôm nay, thế giới mới có cơ hội biết đến hương vị sô-cô-la Hershey chứ danh với lịch sử lâu đời và hương vị tuyệt hảo. Hạnh phúc của một người tương xứng với hạnh phúc mà người đó mang tới cho những người khác, và sự hữu ích của một người được thể hiện qua những nỗ lực nhằm khơi gợi nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Trích Milton Hershey, người sáng lập công ty Hershey.